Đêm trên đảo Goboto. Đảo Goboto là nơi tụ họp của các thương nhân đến đảo bằng thuyền buồm riêng của mình, của các chủ đồn điền từ các đảo xa xôi, hoang dại. Mọi người đến đây, ai cũng đi giày, mặc những chiếc quần bằng loại vải nỉ trắng và mang trên người những dấu hiệu văn minh khác. Thư từ, điện tính cũng thường xuyên được chở tới Goboto. Các loại tính phiếu được thanh toán với nhau ở đây. Hầu như lúc nào cũng có thể nhận được trên báo chí, không chậm quá 5 tuần. Bởi vì hòn đảo nhỏ bé này nhờ có một bến cảng rất thuận lợi và có cả một dải san hô bao bọc xung quanh. Thực chất đã trở thành hải cảng chính và trung tâm phân phối đặc biệt của cả đảo. Goboto sống trong bầu không khí u ám, ngột ngạt, độc hại, và tuy là một hòn đảo hết sức nhỏ bé, nó vẫn nổi tiếng là có nhiều người nghiện rượu nặng hơn bất cứ một điểm nào trên trái đất này. Người trên đảo Huvutu, quần đảo Solomon, bảo rằng trên đảo của họ, người ta uống rượu cả trong những phút tạm nghỉ giữa những cuộc nhậu nhẹt. Người ở đảo Goboto không bác bỏ ý kiến đó. Tuy nhiên, họ có phát biểu rằng trong lịch sử của Goboto nói chung, người ta không hề biết đến những phút tạm nghỉ như vậy. Rồi họ còn đưa ra những số liệu thống kê nhập khẩu cho thấy rõ Goboto tiêu thụ một lượng rượu tính theo đầu người lớn hơn nhiều so với Huvutu. Huvutu bảo rằng chẳng qua là vì ở Goboto có nhiều hoạt động lớn và số khách vãng lai ở đây có nhiều hơn. Goboto phản đối ý kiến đó và nói rằng số dân ở đảo Goboto tuy ít hơn ở Huvutu, nhưng những người đến Huvutu là mắc bệnh khát rượu nhiều hơn. Cuộc tranh cãi cứ kéo dài bất tận, và trước hết, bởi vì những người tranh cãi sớm theo nhau xuống mồ nên không bao giờ ngã ngủ được. Goboto không lớn, cả hòn đảo chỉ có 1/4 dặm đường kính, và trên cái chiều dài 1/4 dặm ấy là những bãi chứa than. Có vài tấn than nằm ở đó đã 20 năm nay. Một cái láng nhỏ cho một dúm công nhân da đen, một cửa hàng lớn và một kho lợp bằng tôn. Một cái nhà gỗ là dinh cơ của người quản trị và hai người trợ lý của ông ta. Ba người này là toàn bộ số dân da trắng ở trên đảo. Trong đó có một người lúc nào cũng bị cơn sốt hành hạ. Làm việc trên đảo Goboto không dễ dàng. Như tất cả các công ty khác đóng trên đảo, công ty ở đây có lệ là phải tiếp đãi khách thật là hậu hĩnh. Trách nhiệm tiếp đãi thuộc về viên quản trị của các trợ lý của ông ta. Quanh năm, thương nhân và những người mộ nhân công từ những chuyến tàu xa xôi và hết sức khô, cùng các viên chủ đồn điền từ các đảo cũng xa xôi và khô như vậy, liên tục kéo lên đảo Goboto với nỗi khát khao nung nấu tâm gan. Goboto, đó là thủ phủ của những tay suốt ngày say bét nhè. Những du khách tới đây, sau khi uống cho đến say khướt, trở về các chiếc thuyền hay các đồn điền của mình để nghỉ ngơi, lấy lại sức. Những người kém chịu đựng cần phải nghỉ ít nhất là 6 tháng mới có thể đủ sức trở lại Goboto. Nhưng viên quản trị và các trợ lý của ông ta không được phép nghỉ lâu như thế. Họ đã bị cột chặt vào công việc. Hết ngày này sang ngày khác, hết tuần này sang tuần khác, cùng với các đợt gió mùa hay gió đông bắc, các đoàn thuyền buồm chở đầy cùi dừa khô, cỏ, ngà voi, ngọc trai, rùa biển và cả nỗi khác nữa liên tiếp kéo tới đây. Làm việc ở Goboto thật là vất vả. Bởi thế, những viên chức ở đây được trả lương cao gấp đôi những nơi khác. Và cũng chính vì thế, công ty phải chọn người can đảm và gan góc nhất đến làm. Ít người có thể trụ được ở đây tới một năm. Người thì phải vùi xác dưới cát khô, ở phía có nhiều gió bên kia đảo. Người thì được đưa về châu Úc, chỉ còn da, bọc xương. Duy có Johnny Bassett, một nhân vật gần như huyền thoại của Goboto, đã phá mọi kỷ lục. Johnny nhận tiền từ quê hương, vốn có một sức khỏe vô cùng kỳ lạ. Ông đã sống ở đây tới 7 năm liền. Thực hiện lời trăn trối của ông trước khi chết, những người phụ tá đã ngâm xác ông trong thùng rượu rom, mua bằng tiền dành dụm của riêng họ, và thả cho nó trôi về nước Anh, quê hương của ông. Tuy vậy, ở Goboto, ai nấy đều cố giữ tư cách của những con người lịch thiệp. Có thể đôi lúc họ có phạm vài lỗi nhỏ trái với lương tâm. Nhưng dù sao, họ vẫn là người lịch thiệp và từ trước đến nay vẫn là những người như vậy. Bởi thế, ở Goboto bấy lâu nay vẫn tồn tại một điều luật vĩ đại không tuyên bố, là người nào khi bước lên đất liền cũng phải mặc quần dài và đi giày. Mặc quần sóc hay đi chân đất đều bị xem là bất lịch sự. Khi thuyền trưởng Jensen, một con người táo bạo nhất trong số những người đi mộ nhân công, định mặc áo lót và quần đùi lên bờ, người ta đã đề nghị ông ăn mặc cho chỉnh tề. Chuyện đó xảy ra từ thời còn ông Johnny Bassett, một người hết sức nguyên tắc về vấn đề nghi thức. Đứng trên mũi thuyền của mình, thuyền trưởng Jensen dõng dạc tuyên bố là trong thuyền của ông ta không có quần dài nào cả. Đồng thời, ông nhắc lại là ông vẫn có ý định lên bờ. Sau đó, ở Goboto, người ta đã phải tốn nhiều công sức chữa chạy cho vết thương của ông bởi một viên đạn bắn vào tai. Thậm chí, người ta còn xin lỗi về chuyện không may đó. Vì quả thật, trên tàu của ông không có một chiếc quần dài nào. Khi thuyền trưởng Jensen đã ngồi dậy được, ông Johnny Bassett rất lịch sự nhưng kiên quyết lấy chiếc quần dài trong tủ quần áo riêng của mình đưa cho khách và giúp ông ta xỏ vào. Chuyện đó đã trở thành tiền lệ vĩ đại và từ đó trở đi không ai dám vi phạm luật lệ. Đến bây giờ thì người da trắng và chiếc quần dài không lúc nào rời nhau. Chỉ có người da đen là vẫn không mặc quần áo. Chiếc quần dài đã trở thành dấu hiệu phân biệt đẳng cấp. Nếu như không có một chuyện đã xảy ra, thì buổi tối hôm đó cũng giống như mọi buổi tối thông thường khác. Họ có 7 người. Cả 7 người suốt ngày say sưa với những cốc rượu whisky Scotland, những ly cốc tai tuyệt vời. Và mặc dù mắt người nào người ấy cũng long lanh, họ vẫn chưa lão đảo. Sau đó, cả 7 người ngồi vào bàn ăn. Họ mặc áo khoác ngắn, quần dài và đi giày. Trong số đó có Jerry Mitterey, viên quản trị, Eddie Litton và Jeff Enduser, hai người trợ lý. Thuyền trưởng Stapler của chiếc tàu mộ công nhân Mary. Dupri Stratton, chủ đồn điền ở Titoro. Peter G, một người Anh lai Trung Quốc, chuyên buôn ngọc trai trên vùng đảo từ Ceylon đến Vanuatu. Và cuối cùng, Alfred Dinkin là người mới đến đảo, theo chuyến tàu cuối cùng. Lúc đầu, người hầu da đen mang rượu vang cho tất cả những ai muốn uống vang. Nhưng sau đó họ lại chuyển sang uống whisky Scotland với soda. Và món nhắm nào họ cũng tắm đẫm rượu trước khi đưa nó vào cái dạ dày đã bị rượu đốt cháy không biết bao nhiêu lần. Tới lúc uống cà phê, bỗng họ nghe thấy có tiếng mổ neo trên thành tàu kêu loảng xoảng. Lại có tàu nữa cập bến. David Griff đấy, Peter G. bảo. Sao ông biết? Deacon sổ sàng hỏi. Anh ta vốn có ác cảm với con người lai đó. Bọn các ông, anh nào cũng có thói động đến một tí là muốn trộ người mới. Tôi là kẻ đi biển cũng lõi đời rồi, và tôi ghét cái lối huênh hoang. Vừa nhìn thấy cánh buồm đã vội nói ngay tên con tàu, hay vừa nghe thấy tiếng neo thả đã gọi tên thuyền trưởng. Đó là thói xấu, ăn nói rất hàm hồ. Peter G. đang mãi châm thuốc nên im lặng. Tôi biết những người da đen có thể làm những chuyện rất kỳ dị. Mắt nhã nhặn xen vào một câu. Thái độ của Deacon làm cho viên quản trị và tất cả những người ngồi đó tức giận. Từ khi Peter G. đến đây, Deacon lúc nào cũng tìm cách chỉ trích ông ta. Anh ta xét nét từng lời nói của ông này và nói chung tỏ ra rất thô lỗ. Có thể đó là vì Peter có lẫn dòng máu của người Trung Hoa chăng? Andrew Sir lên tiếng. Deacon là người Úc, mà ai cũng biết là những người Úc hay có định kiến về màu da. Tôi thấy ông nói đúng, mắt đồng ý. Nhưng chúng ta không thể cho phép anh ta lăng mạ người khác, nhất là một người như ông Peter G., một người da còn trắng hơn nhiều người da trắng khác. Viên quản trị nói đúng, Peter G., con người gốc Âu Á đó, là một người tốt bụng và thông minh hiếm có. Cái điềm tĩnh và thật thà của dòng máu Trung Hoa ở ông đã làm dung hòa cái bồng bột và phóng đãng của người cha gốc Anh của ông. Ngoài ra, ông còn là một người có học thức hơn bất cứ người nào có mặt ở đó. Ông nói tiếng Anh trôi chảy như nhiều thứ tiếng khác và xứng đáng là người lịch thiệp kiểu mẫu hơn cả chính những người có tấm lòng nhân hậu. Ông rất ghét sự tàn bạo, mặc dù trong đời ông đã có lần ông phải giết người. Ông sợ xô xát, đánh nhau như người sợ bệnh dịch hạch. Thuyền trưởng Stapler ủng hộ ý kiến Mark Mitre. Tôi nhớ cái hôm tôi đang chuyển sang chiếc tàu khác đi Enterman. Những người da đen nhận ra ngay đó là tôi. Ở đó, người ta không ngờ tôi đến, càng không ngờ là tôi lái chiếc tàu khác. Nhưng những người da đen nói với một nhân viên thương mại rằng tôi lái con tàu đó. Anh này lập tức lấy ống nhòm ra xem và tuyên bố là họ nhầm. Nhưng họ đã không nhầm. Sau này họ kể lại rằng họ đã nhận ra tôi qua cách điều khiển con tàu. Deacon dường như không nghe Stapler. Anh ta tiếp tục tra tấn nhà buôn ngọc trai. Làm sao ông có thể nghe tiếng xích kêu là khẳng định người sắp đến là ông... Ông bảo tên ông ta là gì nhỉ? Anh ta hỏi với giọng khiêu khích. Có rất nhiều cái cho phép kết luận như vậy, Peter G. đáp. Tôi thậm chí còn không biết cắt nghĩa như thế nào cho ông hiểu. Có khi viết được hẳn một cuốn sách về chuyện đó. Tôi cũng nghĩ như thế, Deacon cười khẩy. Không có gì dễ dàng đưa ra một cách giải thích không giải thích gì cả. Có vị nào muốn chơi bài Bridger không? Viên trợ lý Eddie Litton cắt ngang câu chuyện. Ông nhìn mọi người, chờ đợi và bắt đầu trang bài. Peter, ông sẽ chơi chứ, phải không? Nếu ông ta bỏ đi chơi Bridger, thì ông ta chỉ là một tay khoác lác. Deacon ngắt lời. Nói chung là tôi chán ngấy những kẻ nào chỉ nói khoác. Thưa ông G, ông sẽ trả ơn cho ông rất nhiều và sẽ tự khẳng định tư cách thật thà của ông. Nếu ông làm ơn cắt nghĩa cho tôi, làm thế nào mà ông biết được thuyền của ai vừa thả neo? Sau đó, tôi và ông sẽ chơi bài piquet. Tôi thích chơi bài pitcher hơn, Peter đáp. Còn về câu hỏi của ông, thì đại khái sự thể là như thế này. Qua tiếng dây xích kêu, tôi xác định được đó là chiếc tàu nhỏ, không treo buồm thẳng, không còi hơi, cũng chẳng có còi bấm. Lại thêm bằng chứng cho thấy đó là một chiếc tàu nhỏ. Nó lại vào đến gần sát bờ. Lại thêm dấu hiệu nữa chứng tỏ là tàu nhỏ, vì các tàu và thuyền buồm lớn phải buông neo từ xa, chứ không vào được chỗ cạn. Hơn nữa, lối vào vịnh rất quanh co, nên trên khắp quần đảo này, không một thuyền trưởng nào, dù là lái tàu chở công nhân hay tàu buôn, dám tiến vào vịnh khi trời đã sẩm tối. Nhất là nếu anh ta không phải là người đã từng sống ở đây. Tuy thế, có hai trường hợp ngoại lệ. Một là Mark Hunvin, nhưng ông này đã bị tòa án tối cao hành quyết ở Fiji. Như vậy chỉ còn lại một người là ông David Griff. Ông ta có thể vào vịnh bất cứ lúc nào, ngày nào cũng như đêm, và bất kỳ thời tiết nào. Ai cũng biết như vậy. Giá như lúc này Griff đang ở xa, thì chúng ta có thể giả định đó là một viên thuyền trưởng trẻ tuổi gan dạ nào đó. Nhưng thứ nhất, chúng ta chưa ai nghe nói tới một viên thuyền trưởng như thế. Thứ hai, Griff hiện nay đang lái chiếc Hunga quanh mấy vùng này và đang chuẩn bị đi Karo Karo. Hôm kia, tôi còn đi chiếc Hunga đến vịnh Sandfly và trò chuyện với ông ta. Ông ta có chở một viên chức thương mại đến một hòn đảo Babo trước, sau đó sẽ đến Goboto. Lẽ ra, ông ta phải có mặt ở đây lâu rồi. Tôi nghe thấy tiếng neo. Còn ai là người thả neo nữa, ngoài David Griff? Người chỉ huy tàu Hunga là thuyền trưởng Donove. Nhưng tôi biết rằng ông ta không bao giờ đến Goboto lúc trời tối, khi trên tàu không có chủ nhân. Đấy, rồi ông sẽ thấy, chỉ vài phút nữa, David Griff sẽ xuất hiện trên ngưỡng cửa và nói: ở Hovuto, người ta uống rượu cả vào những phút nghỉ giữa cuộc nhậu nhẹt. Tôi dám đánh cuộc 50 bảng rằng người sắp bước vào chính là ông ta, và thế nào ông ta cũng nói: ở Hovuto, người ta uống rượu cả những phút nghỉ ngơi giữa cuộc nhậu nhẹt. Dickens phải im lặng trong giây lát. Cơn giận làm máu bốc lên mặt anh ta. Tốt lắm, ông ta sẽ trả lời anh. Mark Mitterey cười hễ hả. Tôi cũng xin đánh cuộc 2 đồng sovereign. Có ai chơi Peter không? Eddie Linton rốt ruột kêu lên. Peter, lại đây đi. Các ông chơi Peter ơi. Peter G nhẹ nhàng phản đối. Ông không chơi piquet bao giờ ư? Nhà buôn ngọc trai gật đầu. Vậy thì ta thử chơi. Có thể tôi sẽ chứng minh cho ông thấy bài piquet cũng có ý nghĩa hơn các mỏ neo nhiều. Nhưng xin lỗi ngài, Mark định lên tiếng. Các ông cứ việc chơi bridge, Dickens ngắt lời ông. Chúng tôi thích chơi piquet hơn. Peter miễn cưỡng ngồi vào bàn. Dường như ông đã cảm thấy cuộc chơi sẽ kết thúc không được vui vẻ. Chỉ một thôi nhé, ông vừa nói, vừa trang lại cổ bài trước khi chia. Ta chơi mỗi ván bao nhiêu? Dickens hỏi. Peter G nhún vai. Tùy ông. 100 một hội, 5 bảng một ván nhé. Peter G đồng ý. Nếu không đủ nửa số điểm, tất nhiên sẽ mất 10 bảng chứ. Được, Peter G đáp. 4 người khác đi sang bàn bên cạnh chơi bitter. Thuyền trưởng Staple không chơi bài. Thỉnh thoảng ông lại rót rượu whisky Scotland vào những ký cốc cao đặt bên mỗi người chơi bài. Mark không giấu được vẻ lo lắng khi theo dõi cuộc chơi bài piquet. Thái độ của anh chàng người Úc làm cho những người bạn Anh của ông rất khó chịu, vì họ đã sợ anh chàng này còn giở trò gì nữa. Mọi người đều thấy rõ là anh có ác cảm với Peter G và bất cứ lúc nào cũng có thể sinh sự với ông này. Tôi hy vọng Peter sẽ thua, Mark nói khẽ. Không chắc, có họa là con bài của ông ta phải tồi lắm. Andrew Sir đáp, ông ta chơi bài cứ như thần ấy, tôi biết rõ lắm. Peter G rõ ràng là đỏ, vì vì cứ thấy điếc kênh luôn mồm. Rủa, thỉnh thoảng lại tự tay rót rượu whisky. Anh ta thua ván đầu, và khi những lời lẽ tục tằn của anh ta lại văng ra, cho biết anh ta thua tiếp luôn ván thứ hai, thì vừa lúc đó, cửa mở, và David Griff bước vào. Ở Hovutu, người ta uống rượu cả những lúc nghỉ giữa hai cuộc nhậu nhẹt. Ông ta nói và bắt tay ông quản trị. Chào mắt! Này, viên hoa tiêu của tôi đang ngồi trong xuồng buồm. Anh ta có cái áo sơ mi lụa, cà vạt và giày chơi tennis. Tóm lại là mọi thứ đều đúng phép. Nhưng anh ta yêu cầu gửi cho anh ta một chiếc quần dài. Quần của anh ta mặc chật quá, nhưng quần của anh thì có lẽ vừa. Chào Eddie, thế nào? Cô nàng da đen của anh thế nào? Chào Jack, anh vẫn khỏe chứ? Chà, thật là phi thường. Không ai bị cơn sốt quật ngã và cũng không ai say khướt. Griff bỗng thở dài. Có lẽ hãy còn sớm. Chào Peter, anh có biết không? Một giờ sau khi anh đi khỏi, thì có một cơn gió giật. Không biết anh có bị không? Tôi buộc phải thả thêm một neo nữa. Trong lúc mọi người đang giới thiệu Griff với Dickens, Mark Mitteray, trai thằng hầu nhỏ mang quần áo đến, và khi thuyền trưởng Domovan bước vào phòng, anh ta đã có vẻ bề ngoài mà người da trắng buộc phải có, ít nhất là trên đảo Goboto. Dickens thua ván thứ hai. Một tràng những câu tục tằn văng ra cho biết điều đó. Peter G. vẫn lặng thinh hút thuốc. Sao? Ông được rồi muốn chạy làng hả? Dickens trừng mắt hỏi. Griff nhíu mày nhìn sang mắt như muốn hỏi. Ông này cũng cau mày giận dữ đáp lại. Hết hội rồi, Peter G. đáp. Chưa, phải ba ván chứ. Bây giờ đến lượt tôi chia. Nào, bắt đầu. Peter G. nhượng bộ, ván thứ ba bắt đầu. Đồ nhãi ranh, phải cho nó một trận. Mắt nói thầm với Griff. Thôi kết thúc đi các bạn, để tôi theo dõi thằng cha này cho. Nếu hắn đi quá xa, tôi sẽ tống cổ hắn đi. Tôi muốn nhổ toẹt vào những thứ mệnh lệnh của hắn. Hắn là ai vậy? Griff hỏi. Hắn đến bằng chuyến tàu cuối cùng. Công ty ra lệnh phải đón tiếp hắn thật chu đáo. Hắn muốn góp vốn vào đồng điền. Công ty cho hắn vay 10.000 bảng. Hắn luôn mồm lảm nhảm. Châu Úc chỉ dành cho những người da trắng. Hắn tưởng hắn có cái da trắng và bố hắn một thời là tổng biện lý cho anh, là hắn có thể ăn nói hỗn láo. Đấy, hắn cứ tìm cách gây sự với Peter, mà chắc ông đã biết. Peter là con người hiền lành nhất trên đời. Công ty thì sợ cốc gì? Tôi đâu phải là vú nuôi của cái bọn miệng còn hơi sữa. Nhưng lúc nào cũng cậy có tính phiếu nhà băng. Rót sữa đi, Griff. Một thằng láo xược quá đáng. Có thể vì hắn còn quá trẻ, Griff nhận xét. Chẳng qua vì hắn không biết uống thôi. Ông quản trị sôi lên vì giận. Nếu hắn động đến Peter, tôi sẽ cho nó một trận nhớ đời, đồ chó ghẻ. Peter đặt tấm bảng ghi điểm xuống, ngã lưng ra thành ghế. Ông lại thắng nốt ván thứ ba. Peter nhìn Eddie bảo, bây giờ tôi có thể chơi bridge với các bạn. Chúng ta tiếp tục chứ? Dickens lầu bầu. Không, tôi mệt lắm rồi, Peter nói với cái vẻ bình thản vốn có của ông. Chơi một ván nữa thôi, Dickens cố nài. Một ván thôi, nếu không thì đúng là ăn cướp. Tôi đã thua 15 bảng. Bây giờ hoặc tôi sẽ thua gấp đôi, hoặc mỗi người lại giữ nguyên số tiền của mình. Mắt định can thiệp, nhưng Griff đưa mắt ngăn ông ta lại. Nếu đúng chỉ một ván nữa thôi, thì tôi bằng lòng. Peter vừa nói, vừa xếp lại bài. Hình như đến lượt tôi chia. Nếu tôi không hiểu sai, thì tiền chồng là 15 bảng, hoặc ông sẽ phải trả cho tôi 30 bảng, hoặc chúng ta sẽ hòa. Đúng thế, hoặc là hòa, hoặc là tôi sẽ trả cho ông 30 bảng. Sao? Ông hy vọng thế à? Griff vừa nói, vừa xích ghế lại gần. Những người khác đứng ngồi xung quanh bạn xem ván bài. Một lần nữa, Dickon lại đen. Phải nói là anh ta biết chơi và chơi không tồi. Có điều anh ta không gặp bài. Nhưng khi thua, Dickon không biết giữ bình tĩnh. Anh ta văng ra một loạt những lời lẽ tục tiểu, mạt sát Peter, một con người rất hiền lành, điềm đạm. Khi Peter đã rút xong bài, Dickon vẫn chưa được 50 điểm. Anh ta không nói gì, chỉ hằn học nhìn Peter. Hình như điểm của ông chưa tới, Griff lên tiếng nhắc. Nghĩa là thua gấp đôi, Peter tiếp thêm. Không cần ông phải nhắc, Dickon có vẻ hậm hực. Tôi sẽ trả ông 45 bảng. Đây, cầm lấy. Anh ta quẳng toẹt xuống bàn 9 tờ tính phiếu loại 5 bảng, cố ý khiêu khích Peter. Nhưng Peter vẫn điềm tĩnh, không hề có ý bực tức. Đúng là ngu si thường hay gặp may. Nhưng tôi xin nói thật với ông rằng, dù sao ông cũng không biết chơi bài. Dickon vẫn tiếp tục cái giọng khiêu khích. Chẳng qua hôm nay tôi muốn dạy ông cách chơi bài. Peter chỉ gật đầu cười khẩy, lẳng lặng thu tiền. Có một kiểu chơi nữa gọi là casino. Không biết ông có nghe nói không? Một trò chơi hoàn toàn trẻ con. Tôi có thấy người ta chơi bài đó. Peter nhũng nhặn đáp. Cái gì? Dickon rít lên. Có phải ông định nói là ông biết chơi bài đó không? Ồ không, tôi sợ trò chơi đó quá khó đối với tôi. Casino là kiểu chơi hết sức lý thú. Griff tham gia câu chuyện rất tự nhiên. Tôi rất thích chơi casino. Dickon không thèm nhìn ông ta. Tôi sẽ chơi với hắn mỗi ván 10 bảng. Cho đến ván thứ 31, Dickon tuyên bố. Và tôi sẽ chứng minh cho ông đấy. Ông còn non nớt trong chuyện đánh bài. Cổ bài mới đâu rồi? Thôi, cảm ơn ngài, Peter đáp. Các bạn tôi đang chờ tôi. Chúng tôi sẽ chơi bridge. Phải đấy, lại đây chơi với bọn tôi đi, Peter. Eddie Linton vui hẳn lên. Nào, chúng ta bắt đầu. Sợ chơi casino? Dickon biểu môi. Hay ông sợ tiền đặt quá cao? Hay tôi chơi bằng pencil và fighting? Nếu ông muốn. Thái độ cố tình khiêu khích của anh chàng người Úc khiến mọi người phẫn nộ, mắt không nhìn được nữa. Thôi đi, ông Dickon. Ông ta không muốn chơi thì thôi, sao ông cứ kèo nhèo mãi? Dickon hùng hổ quay sang định to tiếng với chủ nhà, nhưng Griff đã kịp thời can thiệp. Tôi rất muốn chơi casino với ông. Nhưng ông có hiểu gì về casino không? Không nhiều lắm, nhưng tôi rất muốn học. Xin lỗi, nhưng hôm nay tôi không muốn dạy chỉ vì vài đồng pencil. Hay lắm, Griff tiếp. Vậy ông muốn chơi bao nhiêu tôi cũng muốn sẵn sàng tiếp. Nhưng tất nhiên là đừng tới mức điên rồ. Dickon muốn giáng ngay một đòn để phủ đầu Griff phải từ bỏ ý định. Nếu ông bằng lòng, chúng ta sẽ chơi mỗi ván 100 bảng. Griff tỏ ra hết sức thích thú. Rất tuyệt. Nào, bắt đầu nhé. Ông có tính số lẻ không? Dickon đầm bối rối. Anh ta không ngờ nhà thương gia Goboto này lại chấp nhận đề nghị anh ta một cách hết sức dễ dàng như vậy. Thế ông có tính không? Griff hỏi lại. Tất nhiên là không, Dickon đáp. Chỉ có con nít mới chơi như vậy. Hay lắm, Griff tán thành. Tôi cũng không muốn chơi kiểu con nít. Nghĩa là ông cũng không muốn chơi kiểu con nít. Vậy tôi đề nghị thế này. Ta chơi 500 bảng một ván. Dickon lại sững người lần nữa. Đồng ý, Griff nói rồi bắt đầu trang bài. Lúc đầu đi tất cả các con cùng hoa, trao đến các con pit, rồi đến con casino bé. Cuối cùng là những con ác, như trong bridge. Ông đồng ý chứ? Nhưng tôi thấy các ông ở đây ai cũng ma lanh cả. Dickon cố cười thật to, nhưng tiếng cười nghe rất gượng gạo. Làm sao tôi biết được ông có tiền hay không? thì cũng làm sao tôi biết được ông có tiền hay không? Mắt, công ty có thể cho tôi vay bao nhiêu? Ông cần bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Ông có thể đứng ra đảm bảo điều đó chứ? Dickens hỏi. Tất nhiên tôi xin đảm bảo. Xin ông yên tâm. Công ty chiết khấu hối phiếu của ông ta một số tiền còn lớn hơn tấm séc của ông nhiều. Ông rút đi. Griff đặt cổ bài xuống trước mặt Dickens. Dickens ngập ngừng rút bài. Vừa rút vừa nhìn những người xung quanh có vẻ chưa tin tưởng. Người trợ lý của ông quản trị và cả mấy thuyền trưởng đều gật đầu có ý bảo Dickens cứ yên tâm. Trong số các ông ở đây, tôi không biết ông nào cả, Dickens nói. Làm sao tôi có thể tin được, hối phiếu chưa trả tiền. Thấy vậy, Peter bèn rút trong ví ra, hỏi mượn mắt chiếc bút rồi ghi chép gì đó. Tôi chưa mua gì cả, ông ta nói. Nghĩa là toàn bộ số tiền của tôi vẫn còn trong tài khoản. Griff, tôi sẽ sang tên cho ông số tiền đó. Đây là 15.000 bảng Anh. Các ông xem. Khi tấm ngân phiếu được chuyển qua bàn, Dickens giật lấy để xem. Sau khi đọc cẩn thận, chăm chú, anh ta nhìn mắt. Sếp có đáng tin cậy không? Ông mắt. Hoàn toàn đáng tin cậy, cũng như sếp của ông vậy. Vả lại, mọi thứ giấy tờ của công ty đều đáng tin cậy cả. Dickens cầm cổ bài lên, trang đi trang lại thật cẩn thận. Anh ta được quyền rút đầu tiên, nhưng lại không gặp may và thua luôn ván thứ nhất. Chơi nữa chứ, anh ta nói, vì chúng ta chưa giao hẹn chơi bao nhiêu ván. Hơn nữa, ông cũng không thể chạy làng khi tôi thua cuộc. Phải chơi một cách quân tử. Griff trang bài xong, chia cổ bài cho Dickens để anh ta rút. Bây giờ chơi 1.000 một ván nhé. Sau khi thua ván thứ hai, Dickens đề nghị. Sau khi thua nốt 1.000, giống như đã thua 2 ván trước mỗi ván 100, anh ta đề nghị tăng lên 2.000 một ván. Cứ tố mãi như vậy không được. Mắt thấy tình hình căng thẳng, lên tiếng can thiệp, nhưng bị Dickens trừng mắt đe dọa. Xong, ông quản trị không sợ. Ông phải tỉnh táo, ông Griff, đừng có nhận lời tố mãi như thế. Dickens sừng sộ. Ai là người chơi? Ông hay ông ta? Đoạn anh ta quay sang Griff. Tôi đã thua 2.000. Ông có định chơi 2.000 không? Thì bảo. Griff gật đầu, tỏ ý bằng lòng. Ván thứ tư, Dickens bắt đầu được. Ai cũng hiểu khi tố gấp mãi như thế, anh ta chơi không đúng luật. Thành thử đã thua ván thứ ba trong 4 ván, nhưng sau ván thứ tư anh ta chưa mất xu nào. Vì chơi cái lối trẻ con, cứ nhân đôi tiền như thế, sớm hay muộn, chỉ cần được một ván, anh ta sẽ gỡ lại toàn bộ số tiền. Dickens có vẻ không muốn chơi nữa, nhưng Griff đã chìa cổ bài cho anh ta. Sao? Dickens kêu lên. Ông muốn chơi nữa à? Vì tôi chưa được gì cả, Griff cào nhàu, làm ra vẻ bực bội. Chơi mỗi ván 500 như lúc đầu chứ. Dường như biết mình vừa nãy tỏ ra không quân tử, Dickens đáp. Không, cứ tiếp tục chơi mỗi ván 1.000. Chúng ta sẽ chơi đến ván thứ 21. Nếu như ông không cho như vậy là quá nhanh. Nếu thế thì rất tuyệt, Griff tán thành ngay. Dickens vẫn theo thói cũ, nghĩa là sau khi thua 2 ván, anh ta lại đòi tăng lên gấp đôi tiền và lại gỡ được chỗ thua. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ, chuyện đó tái diễn đến mấy lần, nhưng Griff vẫn kiên nhẫn chịu. Cuối cùng, đến ván bài ông ta chờ đợi, Dickens thua liên tiếp mấy ván liền, đòi tăng số tiền mỗi ván lên tới 4.000, rồi 8.000. Và liên tiếp thua. Bây giờ, anh ta đề nghị chơi một ván 16.000. Griff lắc đầu từ chối. Ông không thể chơi với số tiền lớn như thế được. Công ty chỉ cho ông vay có 10.000. Nghĩa là ông không muốn cho tôi gỡ? Dickens hỏi, giọng lạc hẳn đi. Ông được của tôi 8.000 bảng, rồi định chạy làng phải không? Phải quân tử chứ. Griff lắc đầu cười. Vậy là quân ăn cướp trắng trợn, Deacon hét lên. Ông lấy hết tiền của tôi rồi không cho tôi gỡ. Không, ông hiểu sai ý tôi. Ông vẫn có thể tiếp tục chơi vì ông hãy còn 2.000 bảng. Được, tôi sẽ chơi nốt chỗ đó. Deacon ngắt lời. Ông rút đi. Ván bài diễn ra hết sức căng thẳng. Không ai nói với ai một câu nào. Chỉ thỉnh thoảng mới nghe tiếng văn tục của Deacon. Những người theo dõi ván bài im lặng uống rượu whisky hết cốc này đến cốc khác. Griff không mảy may chú ý đến người đối thủ nóng nảy của mình, chỉ chăm chú vào ván bài. Trong cổ bài có 52 quân cần phải nhớ, và ông đã nhớ hết cả 52 quân. Sau lần rút cuối cùng, ván bài coi như đã kết thúc. Griff quăng bài xuống bàn. Tôi xong rồi, ông nói. Tôi được 27. Nếu sai thì sao? Deacon hỏi có vẻ đe dọa. Mặt anh ta dài thượt và tái mét. Thì tôi thua. Ông đếm đi. Griff đẩy về phía anh ta những quân bài của mình. Deacon tay run run đếm bài. Sau đó, anh ta lùi khỏi bàn, uống cạn cốc rượu, rồi đưa mắt nhìn quanh. Tất cả nhìn anh ta với vẻ ác cảm. Có lẽ chuyến tàu tới tôi phải đi Sydney. Anh ta nói lần đầu tiên trong ngày, giọng nói anh ta mới có vẻ ôn hòa, không cáu kỉnh. Sau này, Griff có kể lại. Nếu ván đó hắn ta định giở trò sừng sộ, thì tôi đã không cho hắn một hy vọng cuối cùng như các ông đã biết. Nhưng vì thấy hắn tỏ ra biết cách cư xử như một người đàn ông, nên tôi không thể không cho hắn một hy vọng cuối cùng. Deacon nhìn đồng hồ, vờ làm ra vẻ buồn ngủ, ngáp mấy cái rồi định lên gác. Khoan đã, Griff giữ anh ta lại. Ông có muốn chơi nữa không? Deacon ngồi xuống ghế, muốn nói gì đó nhưng không nói được. Chỉ biết uống thêm một ngụm rượu, rồi gật đầu. Sáng mai, thuyền trưởng Donovan sẽ lái chiếc Hunga đi ra đảo Caro Caro. Câu chuyện của Griff thoạt nghe có vẻ không ăn nhập gì tới chuyện ván bài. Caro Caro là một đảo cạn ở giữa biển, có hàng nghìn gốc dừa. Ngoài ra, còn có dứa dại, nhưng khoai tây và khoai sọ thì không bao giờ trồng được. Trên đảo có khoảng 600 thổ dân, một vua và hai vị thủ tướng. Đó là vùng đất bị Chúa lãng quên. Mỗi năm một lần, tôi cho thuyền buồm đến. Nước ăn ở đó tuy mặn, nhưng ông già Tom Butler sống ở đó 12 năm nay vẫn không sao. Ông ta là người da trắng duy nhất ở đó. Ông ta có một chiếc thuyền buồm và 5 người chèo thuyền thuê ở quần đảo Santa Orosa. Bọn này chỉ chờ cơ hội để trốn hay giết Tom. Chính vì thế, người ta phải chuyển chúng đến Caro Caro. Ở đó, chúng không chạy được. Những tên hung dữ nhất ở các đảo khác cũng được chuyển đến đó. Trên đảo không có cha truyền giáo. Có hai giáo viên vừa đặt chân lên đảo cũng bị bọn thổ dân Samoa dùng gậy đập chết. Chắc ông lấy làm lạ, không hiểu tôi kể tất cả những chuyện đó để làm gì. Xin ông chịu khó nghe tiếp. Như vậy là sáng mai, thuyền trưởng Donovan sẽ đi Caro Caro theo thông lệ mỗi năm một lần. Tom Butler đã già rồi. Tôi đề nghị ông ấy trở về Úc, nhưng ông ta không chịu, bảo rằng muốn chết ở Caro Caro. Và có lẽ chỉ 1-2 năm nữa, ông ta sẽ được toại nguyện. Một ông già kỳ quặc. Nhưng dù sao, cũng đã đến lúc phải cử đến đó một người để thay Tom Butler. Ông có thích công việc ở đó không, ông Deacon? Ông chỉ phải ở đó 2 năm thôi. Khoan, tôi chưa nói hết. Hôm nay, nhiều lòng, Ông có nói là phải tỏ ra quân tử. Nhưng thử hỏi, người ngồi bên canh bạc, vung phí những đồng tiền mà ông không phải tốn một giọt mồ hôi nào, thì có gì là quân tử? 10.000 mà ông thua bạc, chẳng qua là tiền của bố mẹ hay họ hàng ông cho ông. Mà có lẽ họ cũng phải đổ không ít mồ hôi mới kiếm được chúng. Nhưng nếu ông làm việc ở Caro Caro với tư cách đại diện của hãng, thì vấn đề lại khác. Tôi muốn đặt 10.000 vừa được của ông để đổi lấy sự cam kết của ông sẽ làm việc tại Caro Caro trong 2 năm. Nếu thua, ông sẽ phải làm việc cho tôi và sáng mai phải đáp tàu ra đảo ngay. Như vậy, còn có thể gọi là quân tử được. Sao? Ông có muốn chơi không? Deacon nín thinh không đáp. Anh ta như bị nghẹn, chỉ biết gật đầu và cầm lấy bài. Chờ một chút đã, Griff. Tôi rất thông cảm với ông. Nếu ông thua, thì 2 năm sống của ông thuộc về tôi. Không than vãn và kêu ca gì hết. Đương nhiên rồi. Tuy vậy, tôi vẫn trả lương ông 2 năm đó. Nếu ông làm việc tốt, hoàn thành đầy đủ mọi trách nhiệm và chỉ dẫn, trong 2 năm, ông sẽ được lĩnh 10.000 bảng. Mỗi năm, 5.000. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của công ty. Và khi hết hạn, ông sẽ được trả cả lãi. Ông bằng lòng chứ? Thậm chí quá sự mong đợi của tôi. Vất vả lắm, Deacon mới thốt ra được. Nhưng như thế ông thiệt thòi quá, vì tính ra mỗi tháng, nhân viên của ông cũng được những 400 bảng Anh. Ta hãy coi đó như trường hợp riêng cho người quân tử. Griff có ý muốn bảo Deacon đừng bận tâm đến chuyện đó. Nhưng trước khi bắt đầu, tôi muốn nói sơ qua với ông một vài nguyên tắc sống. Mỗi buổi sáng, ông phải nhắc lại chúng trong suốt 2 năm. Tất nhiên là nếu ông thua. Nhưng những nguyên tắc đó rất có lợi cho ông. Tôi tin rằng nếu ông nhắc đủ 730 lần ở Caro Caro, chúng sẽ vĩnh viễn ăn sâu vào trí nhớ ông. Mark, ông làm ơn cho tôi mượn cái bút. Thế này nhé. Nói đoạn, Griff viết rất nhanh những câu gì đó vào mảnh giấy, rồi đọc to. Suốt đời tôi phải nhớ rằng, bất cứ người nào cũng đều đáng kính, miễn anh ta không tự xem mình là tài giỏi hơn kẻ khác. Dù có say đến đâu, tôi vẫn phải tỏ ra là người quân tử. Người quân tử là người bao giờ cũng lịch sự. Ghi chú, tốt nhất là không nên say. Chơi bài giữa người lớn và người lớn, tôi cũng phải tỏ ra là người lớn. Một lời nói tục đúng lúc và đúng chỗ có thể làm nhẹ lòng người nói. Nhưng chửi rủa luôn mồm sẽ làm cho câu chửi trở thành vô nghĩa. Ghi chú, chửi rủa không làm ván bài tốt hơn, không làm cho gió thuận hơn. Người đàn ông không bao giờ được phép quên rằng anh ta là đàn ông. Dù có thua 10.000 bảng, cũng không được phép quên điều ấy. Lúc mới nghe Griff đọc, Deacon tái mặt đi vì tức giận. Nhưng sau đó, cổ và mặt anh ta dần dần đỏ dừ lên. Và cuối cùng, anh ta ngồi chết lặng, mặt mũi đỏ dừ như con tôm luộc. Hết. Griff đọc xong, gấp mạnh giấy lại, quẳng xuống giữa bàn. Thế nào, ông có muốn chơi nữa không? Tôi cũng là một con lừa, Deacon ấp úng nói. Ông Peter, dù tôi thắng hay thua, xin ông hãy tha lỗi cho tôi. Có lẽ mọi sự chỉ tại cái rượu whisky chết tiệt kia. Tôi không biết nữa. Nhưng tôi đúng là con lừa, thô lỗ và hỗn xược. Nói đoạn, Deacon chìa tay cho Peter. Ông này vui vẻ nắm chặt tay anh ta, bảo. Ông Griff ạ, ông ấy quả là một chàng trai khá. Thôi, ta hãy chấm dứt ở đây. Hãy cùng nâng cốc chia tay và quên đi mọi chuyện. Griff định phản đối, nhưng Dickens đã kêu to. Không, tôi không đồng ý. Đã chơi là phải chơi đến cùng. Nếu số tôi có phải đi caro caro, thì tôi sẽ đi caro caro. Không cần phải bàn cãi nữa. Đúng lắm, Griff nói, rồi bắt đầu trang bài. Nếu anh ấy là con người được cấu tạo bằng chất liệu tốt, thì caro caro không hại được anh ta đâu, ông Peter ạ. Ván bài rất gay gắt và căng thẳng. Ba lần số quân họ rút bằng điểm nhau và không ai có cùng hoa được. Trước khi rút lần thứ năm và cũng là lần cuối cùng, Dickens cần phải được 3 điểm nữa thì sẽ thắng. Còn Griff phải cần thêm 4 điểm nữa. Dickens chỉ có thể thắng được bằng cách đi các con cùng hoa. Anh ta không văng tục nữa và chơi rất bình tĩnh. Bỗng, Dickens quẳng xuống 2 con ác đen và 1 con ác cơ. Tôi nghĩ là ông có thể đọc được 4 con bài của tôi chứ. Khi cổ bài hết và Dickens đã rút xong con cuối cùng, Dickens hỏi. Griff gật đầu. Ông thử nói xem những con đó là con gì? Con bồi pit, con 2 pit, con 3 cơ và con ác rô. Nét mặt người đứng sau lưng Dickens và nhìn được bài anh ta trong giây lát dường như đều sững sờ. Griff đã đọc đúng tên cả 4 con bài. Có lẽ ông chơi casino giỏi hơn tôi, Dickens thú nhận. Tôi chỉ có thể đoán được 3 con bài của ông. Đó là con bồi, con ác và con casino. Sai rồi. Trong cổ bài chỉ có con 4 ác, chứ không phải 5. Mà ông đã bỏ đi 3 con. Còn lại 1 con đang ở trên tay ông. Lạy Chúa, ông nói đúng. Quả thật, tôi đã bỏ đi 3 con. Nhưng dù sao, đi các con cùng hoa, tôi cũng sẽ có nhiều điểm hơn ông. Tôi chỉ cần có thế. Tôi sẽ chấp ông con casino nhỏ, Griff nói, rồi lẳng lặng vứt con bài xuống. Cả con ác nữa. Sau đó, tôi cũng sẽ đi cùng hoa và kết thúc bằng con casino lớn. Ông lấy bài đi. Hết con cùng hoa rồi. Thế là tôi thắng. Dickens lấy nốt mấy con bài rồi reo lên sung sướng. Tôi kết thúc bằng con casino nhỏ và 4 con ác. Các con ác pit và casino lớn của ông tổng cộng được 20 điểm thôi. Griff lắc đầu. Tôi e ông tính nhầm. Không nhầm được. Dickens quả quyết, tôi đã tính nhẩm từng con bài tôi bỏ. Sở dĩ tôi yên tâm cũng chỉ vì thế. Tôi được 26 điểm, ông cũng 26 điểm. Ông đếm lại đi, Griff bảo. Dickens run rẩy đếm lại cẩn thận từng con bài. Anh ta chỉ được có 25 điểm. Anh ta chìa tay ra, đầu bàn, lấy mảnh giấy, có ghi những lời khuyên của Griff. Nhét vào túi, uống nốt cốc rượu, rồi đứng dậy. Thuyền trưởng Donovan nhìn đồng hồ, ngáp dài và cũng đứng dậy. Ông ra thuyền bây giờ, phải không, ông thuyền trưởng? Dickens hỏi. Vâng, ngày mai mấy giờ cho xuồng xuống đón ông? Tôi đi luôn với ông bây giờ. Trên đường, tôi sẽ ghé lên chiếc Billy để lấy hành lý. Vì sáng mai tôi có việc phải đi Bible và vẫn còn để hành lý ở đó. Mọi người bắt tay Dickens, chúc anh ta thành công ở Caro Caro. Dickens cũng bắt tay tạm biệt từng người. Thế Tom Butler có biết chơi bài không? Anh ta hỏi Griff. Ông ta biết chơi solitaire. Nếu vậy, tôi sẽ dạy ông ta cách chơi solitaire nhân đôi. Nhưng khi ra đến cửa, nơi thuyền trưởng Donovan đang đợi, Dickens bỗng thở dài, nói thêm. Tôi sợ ông ta sẽ ăn hết tiền của tôi mất, nếu ông ta chơi bài cũng sành như các ông, những người dân đảo Goboto đáng kính. Thái Hà dịch.